Độc Tôn Tam Giới, chương 2658, Huyền Hoàng Thủ Ô, góc truyện audio.com, ân, chẳng lẽ là Huyền Hoàng Thủ Ô? Con mắt Giang Trần đột nhiên sáng ngời, nhớ tới một loại khả năng, thoáng cái ầm ầm tâm động. Huyền Hoàng Thủ Ô tuyệt đối là tồn tại siêu việt thiên cấp linh dược. Đã được thiên đạo tán thành, là linh dược cấp chư thiên chân chính. Huyền Hoàng Thủ Ô, là linh dược cấp chư thiên có thể kéo dài tuổi thọ chính thức trong truyền thuyết. Một cây Huyền Hoàng Thủ Ô tốt nghe nói có thể làm cho tuổi thọ của phàm nhân so với tu sĩ đế cảnh. Mà đưa cho tu sĩ đế cảnh thì tuổi thọ có khả năng lật lên gấp 10 lần. Huyền Hoàng Thủ Ô này, ở trong chư thiên thế giới, tuy không tính đỉnh cấp nhưng nếu tư chất đặc biệt tốt cũng cực kỳ chân quý. Đặt ở vị diện bình thường, đây tuyệt đối là linh dược nhất đẳng. Cái mũi của Giang Trần hấp động, loại mùi thơm này mang cho hắn cảm giác quen thuộc cũng càng ngày càng rõ ràng. Đúng vậy, là mùi thơm này, nhất định là Huyền Hoàng Thủ Ô. Trong lòng Giang Trần rung động, trong lúc nhất thời, đối với Huyền Hoàng Thủ Ô kia cực kỳ chờ mong. Huyền Hoàng Thủ Ô, không đơn giản chỉ có kéo dài tuổi thọ. Nếu chỉ có kéo dài tuổi thọ, nó cũng không xứng gọi là chư thiên cấp linh dược rồi. Cống hiến càng lớn, là tăng lên công lực của tu sĩ. Nếu dùng Huyền Hoàng Thủ Ô luyện chế đan dược tạo thành có thể làm cho thiên vị cường giả cũng vô điều kiện tấn thăng một cấp. Không thể tưởng được Hắc Yểm Sơn mạch này thậm chí có loại thứ tốt như thế. Giang Trần hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, men theo mùi thơm tìm tới. Giang Trần men theo mùi thơm, càng chạy càng u tĩnh, con đường cũng càng ngày càng khó đi, càng ngày càng gập ghềnh. Tới cuối cùng, cơ hồ là không có nơi đặt chân. Làm cho Giang Trần phải ở giữa vách đá xuyên đến xuyên đi. Cũng may, đối với tu sĩ mà nói, loại leo trèo này cũng không tính khó khăn. Đương nhiên, Giang Trần cũng không dám chủ quan quá mức. Căn cứ trí nhớ của hắn, phàm là linh dược cấp chư thiên, chỉ cần xuất hiện đều khó có khả năng dễ dàng ngắt lấy. Sau lưng mỗi một cây chư thiên cấp linh dược đều cất giấu nguy cơ. Cái này xác minh một câu, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Huyền Hoàng Thủ Ô này, ta nhớ được bản thân nó không có bất kỳ tính công kích. Nhưng mà bên cạnh Huyền Hoàng Thủ Ô chắc chắn sẽ có Huyền Hoàng Đằng, mà Huyền Hoàng Đằng này, lực trói buộc rất đáng sợ. Sự dẻo dai của nó có thể so với cự mãng, hơn nữa xúc giác rất cường đại, một khi phát giác được nguy hiểm, sẽ chủ động công kích. Huyền Hoàng Đằng này còn không phải đáng sợ nhất, nơi có Huyền Hoàng Đằng, thường thường sẽ thai nghén Huyền Hoàng Khuê Xà, Huyền Hoàng Khuê Xà này, kịch độc vô cùng. Nếu như ai bị Huyền Hoàng Đằng vây khốn, coi như Huyền Hoàng Khuê Xà hơi thẻ lưỡi ra liếm ngươi một cái, cũng sẽ để cho người mất hồn đến chết. Độc tính mạnh tuyệt đối là phi thường kinh người. Huyền Hoàng Khuê Xà cùng Huyền Hoàng Đằng kia cơ hồ dung làm một thể, người bình thường, mắt thường căn bản không cách nào phân biệt Huyền Hoàng Khuê Xà, tự nhiên là khó lòng phòng bị. Hơn nữa, Huyền Hoàng Khuê Xà này giỏi về ngụy trang, giỏi về biến hóa, nó ngụy trang thành Huyền Hoàng Đằng, người bình thường cho dù là dùng thần thức cũng không phân biệt ra được. Mà thường thường loại thời điểm này, là nguy hiểm nhất. Khi ngươi cho rằng đây chỉ là Huyền Hoàng Đằng bình thường, kết quả nó lại biến thành Huyền Hoàng Khuê Xà. Cho nên, muốn ngắt lấy Huyền Góc truyện audio.com, Hoàng Thủ Ô, độ khó rất lớn. Giang Trần trèo đèo lội suối, xuyên hạp qua cốc, mùi thơm của Huyền Hoàng Thủ Ô cũng càng ngày càng nặng. Trong giây lát một đạo thanh phong quất vào mặt, từng mùi thơm ngát làm cho Giang Trần hơi có chút say mê. Ngay lúc này, Giang Trần dừng lại, thiên mục thần đồng xa xa tập trung một vách đá dựng đứng. Chỗ tối trong vách đá, vậy mà mọc khắp Huyền Hoàng Đằng. Những Huyền Hoàng Đằng kia tựa như vô số rễ cây chiếm giữ trên vách núi, thác loạn hấp dẫn, như vô số rễ cảnh ôm đoàn cùng một chỗ. Huyền Hoàng Thủ Ô kia tản ra một tia sáng bóng màu vàng đất. Mùi thơm bá đạo, vô luận Huyền Hoàng Đằng kia che lấp như thế nào, cũng không thể che giấu được. Xa xa nhìn tới tựa như ngọc thô chưa mài rũa, mặc dù không có màu sắc đặc biệt chói mắt nhưng nhìn cẩn thận đây tuyệt đối là diệu vật nhất đẳng thiên hạ. Giang Trần trong lúc nhất thời cũng tim đập thình thịch. Huyền Hoàng Thủ Ô kia, không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn. Nhưng mà Giang Trần chứng kiến Huyền Hoàng Đằng canh giữ cũng biết muốn hái Huyền Hoàng Thủ Ô tuyệt đối không dễ dàng. Giang Trần bách độc bất xâm, cũng không phải quá sợ Huyền Hoàng Khuê Xà. Huyền Hoàng Khuê Xà bá đạo, đầu tiên ở chỗ độc tính, tiếp theo mới là tốc độ công kích của nó. Nói như vậy, Huyền Hoàng Khuê Xà ở lãnh địa mình, lúc thủ vệ lãnh địa tính công kích mạnh gấp 10 phần. Huyền Hoàng Thủ Ô đều bị Huyền Hoàng Khuê Xà coi là vật sở hữu tư nhân của nó. Giang Trần đứng ở bên ngoài cẩn thận quan sát thoáng một phát. Bốn phía Huyền Hoàng Đằng rõ ràng có bốn tầng phòng vệ. Muốn tiếp cận Huyền Hoàng Đằng phải qua bốn cửa khẩu. Bốn cửa khẩu kia mới nhìn đều không có địa phương làm người khác chú ý. nhưng nếu như ai lèm nhèm tiến vào tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Bốn phía huyền hoàng đằng kia có bốn loại thực vật, ba loại có kịch độc còn một loại thì bản thân có lực công kích rất mạnh, có thể nói hết sức kinh người. Giang Trần trầm mặc một lát trực tiếp tế ra ngũ sắc thần quang kiếm. Kiếm quyết chỉ dẫn, kiếm khí cường đại tựa như máy thu gặt điên cuồng cắt chém bốn phía huyền hoàng đằng. Kiếm quang đủ mọi màu sắc xoắn động, không bao lâu kiếm khí liền thanh lý sạch sẽ thực vật bốn phía huyền hoàng đằng. Chỉ là khi kiếm quang ý đồ đi công kích huyền hoàng đằng, Giang Trần lại phát hiện lực phòng ngự của huyền hoàng đằng quả thực là quá kinh người. Kiếm quang chém vào trên huyền hoàng đằng tựa như chạm lên thiết thạch, đừng nói chặt đứt chỉ là vết kiếm sâu, cũng không lưu lại một vết. Khá lắm, huyền hoàng đằng này đến cùng bao nhiêu năm a? Giang Trần nhìn huyền hoàng đằng dẻo dai, trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Loại cường độ phòng ngự này, muốn phá vỡ huyền hoàng đằng cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Chớ nói chi là còn có huyền hoàng khuê xà đáng sợ, không biết che giấu ở địa phương nào. Giang Trần hít sâu một hơi, thần thức triển khai toàn bộ tìm tòi. Mặc kệ huyền hoàng khuê xà có thể che giấu cỡ nào, nếu như thần thức đầy đủ cường đại có thể cảm ứng được sinh cơ của huyền hoàng khuê xà, vậy liền có thể bắt được nó. Thần thức của Giang Trần ở dưới dây chuyền phong ấn thúc dục những năm gần đây cũng đột nhiên tăng mạnh. Ở loại trường hợp này, ưu thế thần thức cường đại của hắn liền thể hiện ra rồi. Khu vực thần thức bao phủ, một con huyền hoàng khuê xà quấn trong huyền. Góc truyện audio.com Hoàng đằng tựa như một sợi dây bình thường, dùng mắt thường nhìn, là hoàn toàn nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Khá lắm, Giang Trần lại tán thưởng lần nữa, hắn quyết định tiếp tục công kích huyền hoàng khuê xà thoáng một phát. Cách chương.